Cảm tạ Chúa, trong ba tuần qua chúng ta học về cái thẩm quyền, cái địa vị mà Chúa cho chúng ta là những người con thật của Chúa. Rất là tuyệt vời, rất là dùng cái chữ là quyền năng vô biên, thẩm quyền của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta giàu là con người, nhưng mà chúng ta có cái thẩm quyền trên luôn cả ma quỷ nữa. Ma quỷ thì nói tới ma quỷ chắc chẳng ai, không ai dám đá đụng tới nó cả. Nhưng mà là con thật của Chúa, Chúa cho chúng ta thẩm quyền của Chúa để chúng ta thắng luôn cả ma quỷ. Và đó là lý do mà ma quỷ nó không có muốn quý vị biết cái địa vị của mình trong Chúa và thẩm quyền quý vị có trong Chúa. Bởi vì khi quý vị biết và sử dụng cái thẩm quyền của mình trong Chúa, quý vị sẽ có một đời sống rất là phước hạnh, một đời sống đắc thắng mà ma quỷ nó không muốn quý vị có. Tạ ơn Chúa. Và tuần vừa rồi ở đi cắm trại, chúng ta học được cái thẩm quyền, chúng ta có thể nói cái thẩm quyền lớn nhất mà Chúa, kỳ diệu nhất mà Chúa ban cho chúng ta, đó là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện, authority, the authority you and I have in Jesus Christ, the greatest authority can be said is prayer. Cầu nguyện, cầu nguyện. Chúa dùng cái sự cầu nguyện để chúng ta có thể lấy được những cái ơn phước mà Chúa dự định sẵn cho chúng ta ở trên trời. Hay là nói cách khác hơn, không có sự cầu nguyện, chúng ta không nhận được những cái ơn phước đó. Ở ngoài trại tôi có dùng cái hình ảnh mà để dễ hiểu là quý vị có cái Direct TV ở nhà đó. Nó có mấy cái dish để ở phía ngoài nhà. Để chi? Nó nhận cái satellite, ở trên cái satellite đó, những cái hình ảnh ở trong cái satellite đó là những cái mà invisible, mình không có thể thấy được. Phải không? Nhưng mà khi cái dish đó nó nhận được những cái làn sóng ở phía trên tuốt đó xuống, thì nó đi vô TV của chúng ta thấy được tất cả những cái hình ảnh, những cái tin tức mà không ai có thể thấy được ở trên cái satellite đó. Sự cầu nguyện nó cũng như vậy. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta lấy được những cái ơn phước, cái chương trình của Chúa xuống trên cuộc đời của chúng ta. Không có sự cầu nguyện, chúng ta không lấy được những điều đó. Không có cái dish, cái Direct TV dish đó, chúng ta không có thể lấy được những cái dự kiện nó nằm ở trên satellite như vậy. Và đó là điều mà Chúa dùng để Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta có được cái thẩm quyền kêu gọi những cái ơn phước, chương trình của Chúa đến đất này trong cuộc đời của mình và những người xung quanh. Rất là kỳ diệu. Nói về sự cầu nguyện, không có sự cầu nguyện, chúng ta không có nhận được những gì Chúa định sẵn, Chúa muốn ban cho đời sống của chúng ta. Chúa có chương trình cho quý ông bà anh chị em, Chúa có những cái ơn phước rất là kỳ diệu cho quý ông bà anh chị em, nhưng mà mình không nhận được cho tới khi nào mình cầu nguyện. Chẳng hạn như Chúa muốn mọi người trên đất này có sự sống đời đời, được sự cứu rỗi của Chúa, phải không? Chúa đến trong thế gian này, Chúa chết cho mọi người. Rồi, Chúa nói rằng, ai tin Chúa thì được sự sống đời đời. Sự cứu rỗi của Chúa, được thiên đàng của Chúa. Đó là cái chương trình của Chúa cho mọi người. Nhưng mà muốn nhận được cái chương trình của Chúa cho chính mình thì mình phải làm sao? Không những mình ăn năn tội mình xưng tội mình ra, mình chấp nhận Chúa là chủ cuộc đời của mình. Nhưng mà mình làm cách nào để mình làm những để được những điều đó? Mình phải cầu nguyện. Mình phải cầu nguyện. Còn không cầu nguyện, mình không có nhận được cái chương trình quý báu, cái món quà tuyệt vời vô biên mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện xưng nhận tội mình ra trước mặt Chúa, chúng ta mới nhận được cái ơn phước kỳ diệu đó trong cuộc đời của mình. Và tôi có đưa ra cái hình ảnh tuần vừa rồi nói về Eli đó. Chúa nói sau 3 năm rưỡi hạn hán không có mưa gì hết, Chúa nói Eli, ta sẽ mưa. Ông Eli ổng nghe được như vậy, tiên tri Eli nghe được như vậy, ổng nói ô Chúa mưa như vậy rồi, trước sau gì Chúa cũng mưa, thôi con cứ làm chuyện của con phải không? Ở trong các vua nhất đoạn đoạn 1, các vua nhất đoạn 18. Thôi Chúa mưa thì Chúa nói Chúa mưa thì Chúa sẽ mưa phải không? Con không cần phải nói gì với Chúa về xin Chúa về mưa gì hết, phải không? Không. Eli về nhà và ông cầu nguyện 7 lần. Ông xin Chúa cho mưa. Chúa không mưa. Dầu là Chúa dự định Chúa sẽ mưa. Nhưng mà Chúa không mưa cho tới khi nào Eli cầu nguyện. Và chúng ta đọc trong các vua nhất đoạn 18 thì biết rằng sau khi Eli cầu nguyện rồi thì Chúa cho mưa. Tại vì Chúa dùng một cách rất là kỳ diệu, đó là phải cầu nguyện thì mình mới nhận được những cái ơn phước kỳ diệu, những cái điều mà Chúa dự định sẵn cho đời sống của mình. Và đó là cái câu chuyện vô cùng quan trọng chúng ta cần để ý tới. Đó là gì? Chúng ta cần để ý cái chỗ này. Như vậy mục sư nói, dựa trên lời của Chúa, mình phải cầu nguyện mình mới được những gì Chúa dự định sẵn ban cho mình, những cái ơn phước của Chúa. Như vậy thì tôi cứ cầu nguyện cái gì cũng được phải không? Không phải. Mình phải cầu nguyện theo ý của Chúa. Mình phải biết ý của Chúa trong những cái nan đề mình cầu nguyện, thì mình mới nhận được những điều mà Chúa chuẩn bị ban cho mình. Ông Eli, ông biết được Chúa sẽ mưa. Ông biết, ông nghe Chúa nói với ông là sẽ mưa. Ông biết được điều đó. Và ông cầu nguyện dựa trên những gì ông biết về Chúa, Chúa làm. Còn nếu mà ông không biết Chúa làm cái gì hết, ông cầu nguyện Chúa sẽ không làm. Đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận, quan tâm tới. Bởi vì có nhiều người họ nói tôi cầu nguyện Chúa nhiều lắm mà sao mà Chúa không giải quyết cái nan đề này, Chúa không có ban phước cho tôi. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải biết cái cách mình cầu nguyện. Mình phải cầu nguyện theo ý của Chúa. Giống như Eli như vậy, ông biết được Chúa làm gì, ông cầu nguyện Chúa cho cái điều đó. Và cái bài học hôm nay, nếu quý ông bà chị em để ý và hiểu bài học, những cái điểm chính của bài học, nó sẽ trả lời rất là nhiều cái câu hỏi về sự cầu nguyện của quý ông bà anh chị em. Và cái lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em hiểu được bài học hôm nay, những lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em, Chúa sẽ nhận được nhiều hơn là Chúa nói no. Chúa sẽ nói yes, yes, yes. Mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, Chúa nói được, được, được. Thay vì Chúa nói no, no, no. Cho nên đây là cái bài học mà rất là cần thiết mà chúng ta cần học hôm nay. Dựa trên lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 14, Chúa nói với các môn đồ của Chúa, Chúa sẽ về cùng cha, Chúa sẽ rời họ. Sau khi Chúa sống với họ 3 năm hơn chút, thì Chúa đã chết thế cho nhân loại, Chúa đã sống lại, Chúa làm tròn cái sứ mạng của Chúa cho thế gian. Chúa nói, bây giờ ta sẽ rời khỏi các con, ta sẽ rời khỏi các ngươi. Thì trong câu số 7, Giăng đoạn 14 câu số 7, Chúa nói như thế này: ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Khi Chúa đi, Chúa nói Chúa sẽ rời khỏi họ, chắc họ rất là bồi hồi sợ hãi, bởi vì mình có một cái người thầy 3 năm hơn ở với mình, bây giờ đi, bây giờ làm sao đây? Cái cách sống của mình như thế này không? Giống như là con rắn mà bị đứt đầu như vậy. Chúa mới trấn an các môn đồ của Chúa. Chúa nói, các ngươi biết ta, các ngươi biết cha ta. Các ngươi thấy ta, thì các ngươi thấy cha ta là Đức Chúa Trời. Cha ta là Đức Chúa Trời. Thì Philip ông nói như thế nào? Trong câu số 8, Philip thưa rằng, lại Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Ông Philip ông nói, Chúa ơi, bây giờ Chúa đi, Chúa chỉ cho con, chúng con thấy được Đức Chúa Cha là đủ rồi. Thì Chúa nói như thế nào trong câu số 9? Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, Ta ở cùng ngươi đã lâu thai mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Ông Philip ở với Chúa cỡ 3 năm hơn mà ông không có hiểu Chúa. Ông không có biết Chúa. Dầu rằng ông là môn đồ của Chúa, môn đệ của Chúa mà không biết Chúa. Chúa nói: "Philip, ta ở đây với ta ta ở cùng ngươi đã lâu mà ngươi chưa biết ta. Bởi vì nếu mà ngươi biết ta thì ngươi biết cha ta rồi. Nếu ngươi thấy ta, ai đã thấy ta thì thấy cha ta." Nghĩa là bài học chúng ta học được ở đây là gì? Mình có thể là người con của Chúa, tin Chúa, nhưng mà mình không có biết Chúa. Đó là điều rất là tệ. Mình đi nhà thờ, mình làm đủ thứ hình thức tôn giáo cả. Nhưng mà khi nói về chương trình của Chúa cho cuộc đời của tôi, ngày hôm nay Chúa muốn tôi làm gì? Mình không biết. Chúa nói với Philip: "Ngươi ở với ta lâu rồi mà ngươi không biết ta." Cho nên ở đây Chúa muốn nói với Philip, và Chúa cũng muốn nói với mỗi một chúng ta: mình có thể tin Chúa lâu lắm rồi, nhưng mà mình không biết Chúa. Mình không biết Chúa, không phải là không biết Chúa là đấng tạo hóa, là đấng cứu rỗi, không phải cái điểm đó. Không biết Chúa một cách cá nhân, một cách mật thiết. Không biết Chúa một cách mật thiết. Và đó là lý do mà Chúa có một cái đối thoại với các môn đồ của Chúa về cái tâm tình mật thiết, cái mối quan hệ mật thiết giữa Chúa và những người con của Chúa. Trong câu số 10, Chúa nói như thế này: "Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải từ ta nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài." Ở đây Chúa muốn nói điều gì? Chúa nói: những gì mà ngươi thấy ta làm á, cha chỉ cho ta biết. Những gì ta nói với các ngươi á, là những gì cha cho ta biết thì ta mới nói. Còn cha không có cho những gì mà ta không, tất cả những gì ta làm là ta, cha ta cho ta biết. Những gì ta nói, cha ta cho ta biết. Nói lên điều gì ở đâu? Ở đây. Nói lên rằng Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời, Ngài có một cái mối quan hệ rất là mật thiết. Chúa Giê-xu có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với Đức Chúa Trời. Làm sao có được cái mối quan hệ mật thiết đó? Qua cái thời gian tương giao, cầu nguyện. Quý vị để ý coi. Các môn đồ của Chúa có lần, là cái bài cầu nguyện chung là cái bài mà chúng ta thường là cái mạng lệnh của Chúa. Các môn đồ của Chúa đến với Chúa và nói như thế nào? Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện. Các môn đồ của Chúa không có nói: Chúa ơi, dạy chúng con cách giảng dạy giống như Chúa. Đâu. Hay là: Chúa ơi, dạy chúng con làm phép lạ giống như Chúa, hay là gì? Đâu. Họ chỉ muốn đến với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa dạy con cách cầu nguyện. Tại sao như vậy? Bởi vì họ thấy rằng cái sự cầu nguyện của Chúa Giê-xu, cái sự tương giao mật thiết của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu làm những việc quá chừng là vĩ đại, quá kỳ diệu, mà qua những cái thời gian tâm tình gần gũi của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời. Cho nên họ mong muốn biết được cái cách Chúa cầu nguyện là như thế nào mà kỳ diệu như vậy. Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy được Chúa có được cái mối quan hệ rất là mật thiết với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 19 tới câu 20 nói như thế này. Giăng đoạn 5 câu 19 tới câu 20: "Vậy Đức Chúa Giê-xu cắt tiếng phán cùng họ rằng: quả thật, đây là sự thật này các ngươi. Ta nói cùng các ngươi, con là Chúa đó, con chẳng tự làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà cha, mà con thấy cha làm. Vì mọi việc cha làm, con cũng làm như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm, cha sẽ tỏ cho con công việc lớn hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Wow! Ở đây Chúa muốn nói gì? Chúa nói những gì ta làm á, ta biết, cha ta cho ta biết. Những gì ta nói á, cha ta cho ta biết, ta mới nói. Chúa dành cái thời gian gần gũi với Đức Chúa Trời để biết được những gì Đức Chúa Trời muốn mình biết. Hay là nói cách khác, Chúa có cái mối quan hệ riêng tư mà các môn đồ của Chúa không có thấy. Chúng ta biết có mấy chỗ ở trong Kinh Thánh nói trong lúc tưng tưng sáng, lúc còn trời ở ngoài kia mờ, chưa có ánh nắng mặt trời lên, thì Chúa rời khỏi các môn đồ của Chúa. Chúa đi vào nơi yên lặng để Chúa cầu nguyện. Chúa muốn biết được Đức Chúa Trời muốn mình làm gì trong ngày hôm đó. Và rồi Ngài đi ra, Ngài làm như vậy. Cho nên con người của chúng ta thì thường thường sao? Tôi nói những người con của Chúa đó, mình thì lại ngược lại. Mình làm đủ thứ chuyện hết, rất là bận rộn mọi chuyện, nhưng mà cái thời gian dành cho Chúa thì có chút xíu. Chúa thì Chúa dành thời gian với Chúa rất là nhiều, và thời gian với con người rất là ít. Chúa chỉ cần biết những gì Chúa Cha cho mình biết, Chúa ra Chúa làm cái nào đúng cái đó. Mình thì mình làm đủ thứ chuyện hết, dành thời gian rất là ít với Chúa, rồi mình làm chặt lên chặt xuống, mình nói ra, mình nói những điều chặt lên chặt xuống, mình quyết định những điều chặt lên chặt xuống, rồi mình nói tại sao như vậy, bởi vì sao, bởi vì mình không biết Chúa muốn mình làm gì trong cái ngày đó, trong cái trường hợp đó. Chúa thì Chúa biết, bởi vì Chúa dành thời gian với Đức Chúa Cha. Giăng đoạn 14 câu 12 Chúa nói như thế nào? Quả thật, đây là sự thật này các ngươi. Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Ở đây Chúa nói như thế nào? Chúa nói nếu các ngươi tin ta đấy, thì các ngươi sẽ có được những gì ta có. Wow! Bằng cách nào? Ở trong câu số 11. Các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi, mặc dầu ta sẽ làm cho. Chúa nói, I want you to be in this. Chúa nói, ta muốn các ngươi ở trong cái điều mà ta có, đang có đây. Các ngươi có thể lấy tất cả những gì mà Chúa chuẩn bị sẵn, ơn phước ở trên thiên đàng, đến thế gian này, đến đất này, cho cuộc đời các ngươi, những cái mà các ngươi không thấy được, các ngươi có thể đem nó xuống, thấy được những cái ơn phước đó qua sự cầu nguyện. Mà như thế nào? Những gì cha ta suy nghĩ, những gì ta cũng suy nghĩ y chang như vậy. Nếu các ngươi gắn liền với ta, nhân danh ta đòi cầu xin điều gì thì được điều đó. Nếu các ngươi gắn liền với ta một cách mật thiết, thì các ngươi làm được những gì ta làm. Hay là nói cách khác, tiếng Mỹ dùng cái chữ là you and I are in the same page. Mình nói chuyện với người đó và người đó với mình, hai người hiểu nhau một cách rất là cặn kẽ. Quý vị biết có những người mà mình hiểu, phải không? Họ nói một cái câu chưa hết là mình biết họ nói cái câu gì rồi, phải không? Họ chỉ cần nhìn mình, họ cười một cái là mình biết họ đang suy nghĩ cái gì rồi. Nó mật thiết như vậy. Và đó là điều mà Chúa nói ở trong câu số 10, ta ở trong cha và cha ở trong ta. Nó mật thiết vô cùng. Câu số Giăng đoạn 15 câu số 7, nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, cái tâm tình mật thiết, nếu các ngươi ở trong ta và lời của ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì được điều đó. Chúa không có nói điều gì. Chúa không có nói rằng các ngươi xin cái gì cũng được. Chúa không nói như vậy. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Thường thường thì mình thích cái khúc sau phải không? Xin mọi điều các ngươi muốn thì được điều đó. Mình thích cái chỗ đó. Đó không phải là điều Chúa nói. Chúng ta phải nhớ cái khúc phía trên. Chúa nói muốn có được những điều mình muốn thì các ngươi phải có cái sự mật thiết với ta. Abiding in me. You have to be connected with me. Mỗi ngày. Gần gũi với Chúa. Không có phải lâu lâu tới thăm Chúa lần. Chúng ta để ý cho đó. Visiting. Có nhiều câu cái Chúa. Thăm Chúa chứ không phải là ở trong Chúa. Có vấn đề gì mới chạy tới Chúa. Chúa còn có cái này. Còn bình thường á là không thấy mặt ở đâu hết. Thưa quý ông bà anh chị em. Thăm Chúa không phải là cầu nguyện. Thăm Chúa không phải là ở trong Chúa. Visiting is not abiding. Abiding is not visiting. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên có những lúc mình cả mấy tuần mình không có gần gũi Chúa gì hết. Cái có vấn đề gì cái mình tới với Chúa tha thiết lắm. Chúa ơi, con có vấn đề là Chúa giải quyết cho con. Thấy không, Chúa giải quyết cho con, cho mình gì hết. Cái mình bực mình lên. Mình có cái mối quan hệ mật thiết gì với Chúa đâu mà Chúa phải trả lời cho mình. Come on. Mình không có serious với Chúa. If you don't take God seriously, He won't take you seriously. That's it. Một người họ coi thường mình. Rồi họ cứ có cái gì họ tới họ cần mình, cái họ mới nhờ mình. Quý ông bà anh chị em cảm thấy sao? Cảm thấy có sẵn sàng muốn làm những cái điều mà họ muốn đòi hỏi mình làm không? Ý là con người đó, mình cũng thấy rất là bực cái người này sao mà không có muốn gần gũi gì với tôi gì cả. Nhưng mà có vấn đề cái chạy tôi cái xin làm đủ thứ. If you take God seriously, He will take you seriously. Và ở đây, Chúa nói, Chúa dành thời gian yên tĩnh trong lúc các môn đồ ngủ. Chúa đi ra nơi vắng vẻ, Chúa cầu nguyện. Tại sao? Tại vì Chúa đi ra để Chúa hỏi Đức Chúa Trời. Cha ơi, hôm nay cha muốn con làm gì? Con chỉ muốn làm những gì cha muốn con làm. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Thường thường thì sao? Trong sự cầu nguyện của mình, mình đến với Chúa, mình chỉ xin những gì mình muốn, mà mình không có care là Chúa muốn điều đó, những điều đó hay là không. Chúa ơi, con có cái này, con có cái kia, Chúa làm cho con. Phải không? Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác. Chúa Giêsu ngài đến với Chúa Đức Chúa Trời, ngài nói: Cha ơi, con cần làm gì? Chúa muốn con làm gì? Con làm như vậy. Còn mình á, mình tới với Chúa: Chúa, con cần cái này, Chúa làm cho con, không cần biết là Chúa muốn điều đó hay là không. Chúa ơi, con cần tiền để mua chiếc xe mới, Chúa cho con. Không á, là có chuyện con bực mình Chúa lắm á. Tại sao Chúa nói cầu nguyện là được mà tại sao con xin Chúa cái này Chúa không cho con? Rồi Chúa ban phước cho gia đình con, Chúa ban phước cho thế giới, Chúa cứu cả mọi người. Cầu nguyện mình không có biết Chúa muốn trong từng trường hợp Chúa muốn cái gì cả. Mình không có khe những gì Chúa muốn mình làm ngày hôm nay. Rồi có nan đề gì mình chạy tới với Chúa. Thưa quý ông bà chị em, đó không phải là sự cầu nguyện. Mình đến với Chúa và mình nói: Chúa làm cái này cái nọ cho con, cái đó không phải là cầu nguyện. Mình cầu nguyện mình phải biết Chúa muốn mình làm gì. Và mình cầu nguyện giống như vậy, Chúa cho. Chúng ta nhớ điều đó. Cầu nguyện là tìm biết coi thử Chúa ở trên trời muốn mình làm cái gì ở dưới đất. Và mình làm theo những điều đó. Bởi vì sao? Tất cả những gì Chúa muốn mình làm mà mình làm á, thì tất cả những điều đó nó trở thành sự thật. nó có kết quả tốt đẹp. Còn tất cả những gì mình muốn làm mà mình muốn Chúa làm cho mình thì cái hậu quả nó không có như là mình mong muốn. Rồi, ở trong cái câu, trong Giăng đoạn 15 câu số 7, Chúa nói như thế này: nếu các ngươi cứ ở trong ta, không phải phải tới thăm Chúa nhờ, nhớ cái chỗ đó. Nếu các ngươi cứ ở trong ta, it's not visiting, nhưng mà hang out with him, gần gũi Chúa. Tôi thích cái chữ tiếng Mỹ là hang out. Hang out, I want to hang out with you. Gần gũi tâm tình, để biết nhau vậy đó. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, mình biết được những gì Chúa muốn mình làm. Ok, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Rất là rõ ràng, Chúa nói rất là rõ ràng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là như vậy thì làm sao để tôi cầu nguyện để cho nó giống theo cái ý của Chúa? Như vậy thì những gì tôi muốn trong lòng tôi không có cầu nguyện với Chúa được, không được cầu nguyện với Chúa, phải không? Không phải. Mình có cái nhu cầu gì mình cứ cầu nguyện, nhưng mà mình phải cầu nguyện trong cái sự gần gũi với Chúa. Bởi vì sao? Khi mình gần gũi với Chúa rồi đó, thì những cái mình muốn đó là những gì Chúa muốn mình. If you are close enough to God, you are abiding in God, your desire, His desire, becomes your desire. Đó là cái chỗ đó, chứ không phải là mình không cần gũi với Chúa gì hết, rồi mình đến với Chúa, mình xin đủ thứ. Chúa nói, you don't even know what I'm thinking about this. Các ngươi không biết ta suy nghĩ gì về cái chuyện này. Gặp cái anh kia thấy ngon lành quá. Ô, Chúa cho con được ảnh. Mà mình không có gần gũi Chúa đủ để biết là Chúa có muốn mình với ảnh hay là không. Chỉ là con muốn ảnh thôi, chứ không care gì là Chúa có muốn con với ảnh hay là không. Cho nên cầu nguyện đẹp ý Chúa, cầu nguyện mà được Chúa có cái mãnh lực cầu nguyện, được Chúa nhận lời liền, là cầu nguyện theo ý của Chúa. Theo ý của Chúa. Rồi bây giờ câu hỏi được đặt ra, làm sao để mình biết được ý của Chúa? Muốn mình làm gì? Dành thời gian với Chúa. Không có đường tắt, thưa quý ông bà anh chị em. Dành thời gian với Chúa. Không dành thời gian với Chúa, không có đường tắt. Mỗi ngày mình phải dành thời gian với Chúa. Thức dậy, Chúa ơi, ngày này Chúa muốn con làm gì? Con làm như vậy. Cái vấn đề của, cái nan đề của nhiều người trong chúng ta trong sự cầu nguyện là gì? Mình chỉ đến, mình nói với Chúa những gì mình muốn mà thôi. Nó chỉ là phần nửa của sự cầu nguyện mà thôi, mới có 50%. Cái 50% kia vô cùng quan trọng, hơn 50% mà mình nói với Chúa nữa. Đó là mình lắng nghe Chúa. Chúng ta không có dành thời gian lắng nghe Chúa. Mình chỉ dành thời gian nói với Chúa. Rồi sự cầu nguyện của mình không được Chúa nhận. Rồi mình lại than trách Chúa. Câu số 24, Giăng đoạn 14, câu 24. Lời các ngươi nghe ta nói đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta nói những gì không phải ta nói, nhưng mà Chúa cho ta biết. Có nghĩa là sao? Ta lắng nghe. Ta dành thời gian ta lắng nghe Cha của ta. Và ta biết được ta nói. Làm sao mình biết Chúa muốn nói mình điều gì? Lời của Chúa. Nơi bảo đảm nhất mà Chúa nói rất là rõ ràng nhất. Phải dành thời gian học hỏi lời của Chúa. Nếu mình không dành thời gian để mình lắng nghe tiếng Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, đừng có lấy làm lạ khi Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Nếu mình không lắng nghe tiếng Chúa, đừng có làm lạ khi Chúa không lắng nghe những lời cầu nguyện của mình. Tôi muốn nói một lần nữa, nếu mình không dành thời gian gần gũi lời của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, đừng có làm lạ khi Chúa không có lắng nghe, không, khi Chúa không có nhận những lời cầu nguyện của mình. Chúa ơi, con bệnh cái này quá, xin Chúa chữa lành cho con. Mà mình chỉ tới mình thăm Chúa thôi, còn mấy cái thời gian khác mình không có dành thời gian mình lắng nghe tiếng Chúa gì hết. Rồi Chúa không chữa lành bệnh kìa, ủa tại sao vậy? Và khi quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa đó, có những cái nan đề mình không biết là Chúa giải quyết cái vấn đề này như thế nào, không biết ý chỉ của Chúa như thế nào ở trong cái vấn đề này. Đừng có lo cái chuyện đó. Đôi lúc mình đọc Kinh Thánh mình thấy quá tổng quát phải không? Chúa nói chuyện mình đọc cái chỗ chẳng hạn giống như trong Sáng Thế Ký đoạn 3, Chúa nói với Adam. Mình đã có cái nan đề tới, Chúa nói với Adam, không biết tự nhiên có liên hệ gì với mình đâu. Đừng lo cái chuyện đó, Chúa Thánh Linh là Đấng, Ngài sẽ biến hóa những gì mình học một cách tổng quát, nó trở thành chi tiết. Có một lần tôi có nan đề, tôi không biết giải quyết như thế nào, tôi đọc tới cái phần Sáng Thế Ký đoạn 3, tôi không hiểu Chúa muốn tôi biết gì để tôi giải quyết vấn đề của tôi đang có. Sau khi Adam, Eva phạm tội thì họ lẩn trốn. Chúa, cái Chúa mới đi vào vườn địa đàng. Chúa nói, Adam, ngươi đang ở đâu? Tôi nói, cái chị có gì liên hệ gì với cái vấn đề mà con đang gặp phải? Nhưng mà tôi cứ nghiền ngẫm lời của Chúa. Tôi dành thời gian, Chúa ơi, Chúa muốn nói con cái gì ở đây để giải quyết cái nan đề của con? Đang lúc nghiền ngẫm. Đi đâu cũng nghiền ngẫm cái câu Chúa hỏi Adam, ngươi ở đâu? Adam, ngươi đang ở đâu? Ủa, tại sao Chúa là đấng biết tất cả mà tại sao Chúa lại hỏi ổng? Chúa biết ổng ở đâu rồi chứ, mà tại sao Chúa lại hỏi Adam, ngươi ở đâu? Bùm một cái, Đức Thánh Linh mới cho tôi biết. Chúa muốn Adam biết cái vị trí, cái mối quan hệ của ổng với Chúa đang ở đâu. Không phải là Chúa không biết ổng đang ở đâu, nhưng mà Chúa muốn biết cái mối quan hệ mật thiết của ổng với Chúa đang ở đâu. Và bùm, Chúa Thánh Linh nói với lòng của tôi, con muốn giải quyết cái vấn đề đó, nhưng mà cái mối quan hệ của con với ta đang ở đâu? Con đang ở tuốt, ở dưới đáy vậy đó, không có gần gũi ta, coi thường ta, không có dành thời gian với ta. Hãy chỉnh đốn cái đời sống của con, cái mối quan hệ của con, hãy chỉnh đốn nó. Và khi tôi tạ ơn Chúa, khi tôi chỉnh đốn cái mối quan hệ giữa tôi với Chúa, cái nan đề mà tôi đến với Chúa xin Chúa giải quyết, tự nhiên nó được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cho nên quý ông bạn cho em đến với lời của Chúa, đọc lời của Chúa, không biết Chúa muốn con trả cái nợ này sao, phải liên lạc với người nào, ai đó, đừng có lo chuyện đó. Hãy đến với tâm lòng khao khát tìm kiếm ý chỉ của Chúa, nghiền ngẫm lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, thì Chúa Thánh Linh sẽ take over, Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Ô Chúa ơi, con ở trong cái này cũng loạn quá, con không biết phải giải quyết như thế nào. Giống như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 vậy đó. Chúa đem cái trước khi mà Chúa tạo dựng nên vũ trụ này đó, chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta thấy như thế nào? Nghe thấy rất là hoang dã, phải không? Câu Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2, vả đất là vô hình trống không, sự mờ tối vận hành trên mặt vực. Không có, ở trong một cái tình trạng thấy rất là bi đát, trống không, vô hình, tối đen. Nhưng mà cái khúc kế tiếp nói như thế nào? Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Và Đức Chúa Trời phán rằng, thì chuyện gì xảy ra? Từ cái chỗ khoảng không đó, tối đen đó, có sự sáng. Từ cái chỗ mà không có hình dạng gì hết, Chúa phân rẽ nước và có đất đai. Từ cái chỗ không có sự sống gì cả, lời của Đức Chúa Trời phán, có sự vận hành của Chúa Thánh Linh, thì có mọi vật có sự sống. Và trong những cái nan đề của cuộc sống của quý vị cũng vậy. Khi quý vị gần gũi với lời của Chúa, để Chúa nói với mình, Đức Thánh Linh sẽ take over, Chúa Thánh Linh sẽ cai trị điều khiển cộng với lời của Chúa. Thì như thế nào? Cái nơi không còn có sự sống gì hết, có sự sống. Nơi tối tăm có được ánh sáng. Tạ ơn Chúa. Hay là nói cách khác hơn, từ cái nơi hỗn loạn, nó trở nên có trật tự ngon lành. From chaos become order. Thì Chúa Thánh Linh take over. Thì Chúa Thánh Linh, Ngài cộng với lời của Đức Chúa Trời, Ngài biến hóa mọi sự một cách tuyệt vời. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được ở trong Chúa cái gì nó tuyệt vời vô cùng ở trong Chúa. Bây giờ làm thế nào để tôi làm được điều đó? Hãy dành 30 phút mỗi ngày với Chúa. Hãy dành 30 phút mỗi ngày với Chúa. Ồ, quý vị nói, ồ, nhiều quá 30 phút. Làm gì trong đó? Học hỏi lời Chúa cầu nguyện. Không có nhiều đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Để tôi hỏi quý ông bà anh chị em thử. Giả sử có người nói, quý vị dành 30 phút mỗi ngày với tôi. Tôi cho quý vị biết cái cách để giải quyết tất cả những cái nan đề trong đời sống của quý vị. Quý vị lắng nghe tôi, giải quyết được tất cả những cái nan đề đó. Có quý vị nào nói no không? Chỉ 30 phút thì giải quyết được mọi vấn đề trong đời sống của mình. Và đối với Chúa còn hơn là cái người đó hứa với quý vị. Khi quý vị dành 30 phút với Chúa, học hỏi lời Chúa, gần gũi lời Chúa, để yên tĩnh, thay vì đến với Chúa nói, Chúa, con cần cái này, cái nọ, cái kia. Hãy để cái thời gian yên lặng lại Chúa, xin Chúa nói với con những gì Chúa muốn. 30 phút giải quyết những cái nhức đầu trong đời sống của mình. Mỗi ngày dành thời gian với Chúa. Đó là điều mà Chúa sẵn sàng làm trên đời sống của chúng ta. Chúng ta bỏ mỗi ngày có những người mười mấy, tôi có nghe những người tới 20 tiếng đồng hồ làm việc. Mà sao có những cái nhức đầu không thể nào giải quyết được. Trong lúc đó Chúa nói, với các môn đồ, các ngươi không để một giờ với ta được không? Thay vì một giờ, những người trong chúng ta mới bắt đầu đó, 30 phút đi, dành với Chúa 30 phút. Chúa nói cho con sẵn sàng nghe. Và câu cuối cùng, Chúa kết luận ở trong câu số 10-15, gian đoạn 14 câu 15. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các ngươi điều răn ta. If you love me, you will obey me. You keep my commandment. Để tôi nói lại câu một lần nữa. Nếu các ngươi yêu mến ta thì các ngươi làm theo lời chúng ta dạy. Chúa không có nói, quý vị để ý chỗ này. Chúa không có nói các ngươi làm theo điều ta dạy để rồi các ngươi yêu mến ta. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Chúa nói nếu các ngươi yêu mến ta thì các ngươi làm theo lời ta dạy. Lời của Chúa, mạng lệnh của Chúa như thế nào? Ở trong Giăng nhất đoạn 5 câu số 3, điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. His commandments are not burdensome. Có nghĩa là sao? Nó không có trì chúng ta xuống, nhưng mà nó cho chúng ta có được cái đời sống nhẹ nhàng, phước hạnh. Nhiều con cái Chúa có một đời sống rất là nặng nề. Tôi là người tin lành. Tôi là tin đồ vui lắm. No. Điều răn của Chúa nhẹ nhàng, phước hạnh. Quý vị biết tại sao không? Tại sao mình cảm thấy nặng nề là người tin Chúa không? Tại sao quý vị cảm thấy nặng nề khi làm theo lời Chúa dạy không? Bởi vì mình để cái điều răn của Chúa nó ngược lại. Thay vì yêu Chúa rồi làm theo lời Chúa dạy, mình làm theo lời Chúa dạy để yêu Chúa. Cái đó nó trở nên nặng nề. Một người vợ ở trong gia đình, một người vợ đó khi vui thỏa với người chồng rồi thì sẵn sàng nấu ăn, làm bất cứ điều gì người đó làm ở trong gia đình, phải không? Nhưng mà nếu mà người vợ này làm bởi vì không có vui vẻ với người chồng, Nhưng mà là một bổn phận phải làm mà thôi. Thì chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi, phải không? Nấu ăn thì vẫn nấu đó, nhưng mà nấu với một cái tinh thần rất là gầm gừ, phải không? Nhưng mà nếu người vợ đó vui vẻ với chồng mình rồi thì sao? Không những nấu cho chồng ăn thức ăn ngon mà thôi, nhưng mà sau khi ăn còn hỏi với chồng: anh muốn cái gì nữa không? Yeah. Yes. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta yêu Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Mà làm thế nào để mình có thể yêu Chúa được? Dành thời gian với Chúa. Mình không thể nào mình nói một yêu một người nào đó mà mình không dành thời gian với người đó. Mình không có thể nào yêu người đó được. Dành thời gian với Chúa. Hang out with him. Chứ đừng có phải chạy vô ăn, cầu nguyện 30 giây, xong rồi cái ăn xong bỏ đó chạy mất tiêu. Nhiều lúc mình đối với Chúa, cả ngày sự cầu nguyện của mình chỉ có cái chỗ là ăn thôi. 30 giây cầu nguyện trước khi ăn thôi. The rest, hầu hết những cái thời gian không có gì hết. Quý vị nghĩ như thế nào? Vợ hoặc là chồng quý vị ăn uống với quý vị vô chỉ biết ăn xong rồi đi, không có tâm tình, chỉ tâm tình với quý vị 30 giây thôi, quý vị cảm thấy sao? Và nhiều lúc mình đối xử với Chúa y chang như vậy. Rồi mình đến với Chúa, mình nói: tại sao Chúa không có nhận lời cầu xin của con? Chúa hứa về cái sự cầu nguyện tuyệt vời quá mà sao con không được gì hết? Nó không gần gũi với Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta thấy rằng cái thẩm quyền Chúa ban cho sự cầu nguyện là một cái món quà kỳ diệu vô cùng mà Chúa cho chúng ta có thể lấy tất cả những cái ơn phước của Chúa từ trời xuống đất này, những cái mình không thấy được trở nên thấy được qua sự cầu nguyện. Và mình, nhưng mà mình phải cầu nguyện theo ý của Chúa, và muốn cầu nguyện theo được ý của Chúa không có cách nào khác hơn là dành thời gian với lời của Chúa. Khi quý ông bà em dành thời gian với lời của Chúa, thỏ thẻ với Chúa, nói chuyện với Chúa, tìm ra Chúa muốn mình làm cái gì và mình làm những điều đó, quý vị cứ ngồi, quý vị sẽ thấy cái kết quả tuyệt vời vô cùng. Càng ngày càng được năng lực của Chúa, càng ngày càng được những cái phước hạnh vô biên mà Chúa ban cho mình. Và cái kết quả là gì? Thay vì những cái nan đề đó, những cái hỗn loạn đó, nó điều khiển, nó cai trị cuộc đời quý vị. Quý vị có thể điều khiển và cai trị những cái hỗn loạn trong cuộc đời quý vị qua cái sự tâm tình gần gũi, biết được ý chỉ của Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.